Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nói về những cái sơ suất trong khi hộ niệm, có nghĩa là nói những cái quên, những cái mà chúng ta áp dụng không đúng, hay là nhiều khi chúng ta hiểu lầm, chứ không phải là nói về những cái ưu khuyết điểm của cái pháp hộ niệm. Tại vì mình nói về khuyết điểm của pháp hộ niệm thì mình phạm thượng, mình cho rằng là cái pháp của chư tổ là yếu. Không phải, pháp chư tổ đã vạch ra rất là chính xác và dựa đúng kinh Phật để cứu độ chúng sanh, không thể có khuyết điểm. Mà chúng ta đang nói là những cái bất cẩn của mình, những sự hiểu lầm của người hộ niệm, cá nhân người hộ niệm, có thể gây ảnh hưởng đến cái việc cứu người vãng sanh. Pháp hộ niệm thực ra là ứng dụng ba cái điểm rất là cụ thể của pháp niệm Phật, đó là tín, nguyện, hạnh. Tất cả đều chỉ dùng ba điểm này mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm, làm sao ứng dụng thật chính xác ba cái điểm này, nghĩa là làm sao cho người bệnh phát khởi tín tâm vững vàng, không sơ suất, dạy cho họ cái lời phát nguyện chính xác với cái tâm chân thành tha thiết, không được nguyện lấy lệ, và giúp cho người bệnh đó chú tâm vào câu A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật ra quên hết tất cả, thì chắc chắn chúng ta có thể đoán được cái người bệnh đó 95% vãng sanh. Còn nếu người đó mà niềm tin còn chao đảo, thì thường thường từ cái niềm tin chao đảo này nó phá rất nhiều cơ hội vãng sanh của họ. Cái niềm tin chao đảo này là khởi đầu của chướng ngại. Vì niềm tin không vững cho nên họ giả đò nguyện vãng sanh. Trước mặt mình thì họ nguyện vãng sanh, sau mặt mình thì họ nguyện Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cho con hết bệnh, để cho con niệm Phật tốt, để cho con phát tâm cứu độ chúng sanh, để cho con làm công đức này công đức nọ. Khi mà họ có cái tâm đó thì đường vãng sanh của họ nó lỏng lẻo và yếu không tưởng tượng được. Tại cái tâm của họ là tâm tâm hết bệnh, chắc chắn còn muốn làm chuyện gì ở thế gian này. Nói về công đức, nói về việc thiện, nói thẳng ra coi chừng đó chỉ là cái bình phong, nó giấu cái tâm sợ chết. Hạnh là niệm câu A-di-đà Phật. Rất nhiều người đã giải sai cái chữ hạnh này. Nói hạnh là làm thiện làm lành. Người ta định nghĩa làm thiện làm lành, nhìn chú tâm vào thiện lành. Làm thiện làm lành là phước báu nhân thiên, thì đường nhân thiên cấu được đi, tức là chết rồi có thể trở lại làm người, có thể lên cảnh trời nào đó, cấu được đi. Chứ đường Tây Phương không phải là làm thiện làm lành. Tại cái đường Tây Phương cực lạc là cái đường tịnh tu, tịnh nghiệp, tịnh độ. Mình phải phân biệt cho thiệt rõ vững vàng. Như vậy cái người nào nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật mà niệm, 4 chữ không được, 6 chữ không được, cứ một câu như vậy mà niệm. Chư tổ gọi là Di-đà, Di-đà trực niệm cứ, chính là câu này. Tức là cứ một câu A-di-đà, câu thứ 2 cũng Di-đà, câu thứ 3 cũng Di-đà, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng niệm câu A-di-đà Phật, cứ vậy mà niệm thắng, thì cái người đó nhất định sẽ được vãng sanh. Còn nếu định nghĩa hạnh là tu pháp này pháp khác, sáng thì tu sám hối, tại vì nghĩ ra mình nghiệp nhiều quá lo sám hối, lo sám hối thì cái đường thiện lành anh có thể đi sao đi, tại vì sám hối cho hết nghiệp đi nữa thì gọi là thiện nghiệp của mình lớn, phước nghiệp của mình lớn, phước nghiệp của mình lớn thì mình đi con đường phước, tức là nhiều lắm trở lại làm người, không dễ gì lên cảnh giới trời. Còn nếu người ta nói à sám hối cũng là câu A Di Đà Phật, làm thiện cũng là câu A Di Đà Phật, thành đạo cũng là câu A Di Đà Phật, vãng sanh cũng là câu A Di Đà Phật, cứu độ chúng sanh cũng là câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật ứng hiện ra trong tâm của họ, thì người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu là cái điểm mạnh của pháp vãng sanh. Một môn mà đi, đừng có đi hai đường. Môn của ta là môn niệm Phật, cứ một môn như vậy mà đi thắng mừng, thì con đường đi thắng về Tây Phương hình như nó không còn xa nữa. Giữa ta và Phật không còn con cách nào nữa hết. Xin thưa với chư vị, lúc đó Phật cũng là ta, ta cũng là Phật. A Di Đà Phật chính là chân tâm tự tánh của chúng ta, rõ ràng gọi là Phật tánh lực của chúng ta, từ tâm của chúng ta ứng hiện ngay trong lúc ta lâm chung. Tại vì lúc khổ ta cũng niệm câu A Di Đà Phật, lúc sướng ta cũng niệm câu A Di Đà Phật, muốn làm thiện ta cũng niệm câu A Di Đà Phật, muốn sám hối ta cũng niệm câu A Di Đà Phật, muốn thành đạo ta cũng niệm câu A Di Đà Phật, muốn cứu chúng sanh ta cũng niệm câu A Di Đà Phật luôn. Thì lúc lâm chung chúng nhất định ta sẽ niệm câu A Di Đà Phật, chắc chắn niệm câu A Di Đà Phật, quang minh bủa ra 40 dặm, những người chung quanh chúng ta hưởng không biết bao nhiêu đức hết. Chư vị oan gia trái chủ thấy chúng ta niệm câu A Di Đà Phật, các ngài không định chắp tay kính cẩn hộ pháp cho những người niệm Phật đó vãng sanh về Tây Phương. Phật đã dạy 10 niệm tắc sanh, ta niệm từ sáng đến chiều suốt cuộc đời như vậy, làm sao mà ta niệm không tới một tí câu A Di Đà Phật, trong khi Phật chỉ còn ta 10 niệm thôi, mà ta là niệm một tí câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật nhập vào tâm rồi, ta còn đi con đường nào khác? Tất cả đều do tâm tạo. Có nhiều người nói tín, nói nguyện, nói hạnh, nhưng mà xét lại coi thử tín có đúng hay không, xét lại coi thử nguyện có đúng hay không, xét lại coi thử có hạnh đúng không, biết liền. Ở đây thì niệm Phật, ra ngoài kia thấy có một cái chỗ nào đó người đã đang tu cái pháp sám hối hay quá, thôi bỏ niệm Phật đi sám hối. Không ngờ một câu A Di Đà Phật chí thành mà niệm phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Hỏi chư vị có phải là sám hối hay không? Rõ rệt mà. Hồi trưa này chị Hành nói gián đoạn là như thế nào. Gián đoạn là khi ta bỏ cái câu A Di Đà Phật, đọc một cái pháp nào đó để mà làm cái gì đó, chứ không phải thẳng về Tây Phương. Gián đoạn chính là cái chỗ này, chứ không phải là mắc công chuyện đi làm. Đi làm sao mà niệm Phật được? Đó gọi là cái sự gián đoạn. Cái sự gián đoạn này nó không ảnh hưởng đến con đường của đi thẳng của mình. Nó có thể ảnh hưởng là ảnh hưởng tới công phu đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới con đường đi thẳng. Như là đi nhanh đi chậm cũng là đi thẳng, nhưng mà cái tâm mình thành nhờ được A-di-đà tiếp độ mình về Tây Phương, cho nên đoạn đường mình đi chỉ là đoạn đường tín hạnh nguyện ngắn ngủn như thế này. Còn Phật tiếp dẫn là tiếp dẫn thắng về Tây Phương chúng ta thành đạo. Cho nên pháp môn niệm Phật nó khác với tất cả các pháp môn khác, là ta chỉ nguyện chân thành, chí thành, chí kính đi cho đúng pháp môn. Còn tất cả những nghiệp lực, tất cả những tội chướng gì cứ để cho Phật lo hết đi, đừng sợ nữa. Nếu mà chúng ta vững vàng như vậy thì gọi là chúng ta đi vững như vậy và chúng ta nguyện đúng, đi vững như vậy là chúng ta hành đúng. Còn bây giờ nghĩ rằng tôi nghiệp chướng nhiều quá, tụng cái bài kinh này, hỏi kinh Phật sao không tụng, thì tụng đi 84,000 pháp môn thì có 84,000 kinh để ứng trị cho 84,000 phiền não của chúng sanh. Phật ứng bệnh của chúng sanh mà cho thuốc, Phật ứng cho cái căn cơ của người hà liệt trong thời mạt pháp này là câu A Di Đà Phật. Ta không chịu nghe lời Phật cho nên ta ứng dụng sai. Chính vì vậy mà hôm qua mình nói những người tu nhiều mà không chịu giữ pháp, giữ giới của pháp môn sâu cùng rồi, để lại những bài pháp đáng sợ cho chúng sanh, là tu nhiều mà không được vãng sanh, là như vậy. Bây giờ trở lại có một vấn đề. Có nhiều người đi hộ niệm thường đọc kinh này, đọc kinh nọ, hỏi đúng hay sai. đọc kinh Phật thì không có kinh nào gọi là sai hết. Nhưng mà nếu đúng để đi về Tây Phương thì chỉ có cầu A-di-đà Phật là đúng nhất. Còn tất cả những cái khác nhất định nếu nó không phải là sai thì là yếu, chứ không thể nào mạnh được. Ví dụ như có nhiều người nói ta còn phải đọc kinh Địa Tạng để giải nghiệp cho chúng sanh, được không? Được. Mắc mơ chẳng được. Nhưng mà đọc kinh Địa Tạng để giải nghiệp tăng phước cho người bệnh thì được. Còn đọc kinh Địa Tạng để mà vững vàng đi về Tây Phương thì câu A Di Đà Phật là vững vàng nhất. Có nhiều người hỏi Ngài Tịnh Không, khi đi hộ niệm ta có cần đọc kinh Địa Tạng giải nạn cho người bệnh được hay không? Ngài nói không cần. Có nhiều người nói đi hộ niệm chúng ta đọc chú Đại Bi để giải nạn cho người bệnh được không? Ngài nói không cần. Chứ còn cái gì? Ngài nói một câu A Di Đà Phật đi tới cùng. Ví dụ như người bệnh, người ta vì chưa biết cái đạo lý là đi thẳng, cho nên người ta muốn tụng kinh Địa Tạng vì để giải quyết cái vấn đề tâm lý cho người bệnh. Trường hợp này chúng ta có thể nên tụng Thiết Đạt thành tâm tụng kinh Địa Tạng để cho họ vui. Và thường thường các cái vị trong pháp giới vô hình cũng cảm ứng với kinh Địa Tạng lắm, ta lợi dụng cái lúc mà tụng kinh Địa Tạng đó mà hồi hướng công đức cũng được. Nhưng mà mình hẹn với cái người bệnh đó, con tụng cho bác 3 biến thôi nha, là đủ rồi nha, rồi để nhíp tâm vào câu A Di Đà Phật để mình về Tây Phương. Và chỉ được tụng là trong lúc người ta còn tỉnh táo, còn vui vẻ, còn nói chuyện. Còn cái lúc mà đã mệt mệt, có thể mình nghĩ rằng là người ta đi trong ngày 1, ngày 2 rồi thì không nên tụng nữa. Tại vì Hòa Thượng Tịnh Không nói tụng là để cho người bệnh tụng theo, hiểu kinh, hiểu pháp. Nhưng mà lúc đó làm sao người ta hiểu được, làm sao người ta tụng được? Cho nên Ngài nói trong những cái lúc mà nguy cấp nhất định không được tụng. Còn khi mà muốn tụng là lúc mà xong hết rồi, liệm chôn gì xong hết rồi, một tuần sau chúng ta bắt đầu tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức, hồi phước cho họ. Tại vì chắc biết rằng là họ không được vãng sanh rồi, cho nên chúng ta hồi phước cho họ thì được. Còn đem kinh Địa Tạng ra mà tụng trong lúc lâm chung thì tuyệt đối không nên. Với hơn nữa, chúng ta đã nói đi theo pháp môn của Đại Thế Chí thì nghe lời Đại Thế Chí dạy, tịnh niệm tương kế, bất giá phương tiện, tự đắc tâm khai. Phải nhớ cho kỹ cái câu này. Tịnh niệm là niệm câu A-di-đà Phật thanh tịnh chi thành, một câu A-di-đà Phật. Bất giá phương tiện là không có vay mượn bất cứ một kinh pháp nào hết, từ đó mà ta thành đạo, về Tây Phương thì thành đạo. Cho nên mong chư vị đi hộ niệm phải nắm cho vững những yếu tố này. Không được thấy người bệnh mệt quá, 2-3 ngày chưa đi rồi, chắc có lẽ là kẹt gì đó, thôi ta tụng kinh Địa Tạng. Chính cái tâm của ta không tin trước, cho nên chúng ta khơi cái đó. Mà nên nhớ gọi là tâm tâm cảm ứng với nhau, tâm tâm ảnh hưởng với nhau. Ta mà không tin thì tự nhiên người bệnh cũng không đi. Mà ta vững vàng, những lời khai thị của ta nó vững vàng như là tương đồng phát sắc, thì tự nhiên một lời nói, hai lời nói của ta, tự nhiên người bệnh, người ta vững vàng như bằng thạch, người ta đi thẳng bưng liền. Quý vị có nhớ là hôm trước tôi đi lên trên bờ, tôi nói chuyện với một người Thiên Chúa Giáo, vì cái lời nói tôi nó vững như tương đồng vậy đó. Bà ta tin vững liền, quyết thề một đường đi được. Chứ nếu mà tôi nói chập chờn thì nhất định gọi là từ trường cảm ứng với nhau. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không nói nếu mà không tin pháp nông niệm Phật thì đừng đi hộ niệm. Chứ quý vị mà đem cái tâm nghi ngờ tới sẽ ảnh hưởng không tốt đến người bệnh. Mong chị vị hiểu được chỗ này. Một câu A Di Đà Phật cứu người vãng sanh, một câu A Di Đà Phật từ ta về Tây Phương, tự tánh Di Đà ứng hiện ta thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.